Chương 14 an cư ở hỗn độn thành diễn biến vũ trụ. Vũ trụ sơ khai đang nằm trong giai đoạn đầu diễn biến vũ trụ. Trên bầu trời trải rác một vài vết nứt không gian, những sợi tơ trong suốt lưu chuyển trên miệng vết nứt, cố khôi phục lại, lần lượt khôi phục, lần lượt vỡ ra, lặp lại vô cùng vô tận. Hỗn độn thành là cấu thành duy nhất cả vũ trụ sơ khai, ầm ầm. Phi thuyền hình thoi xuất hiện trên bầu trời hỗn độn thành, cửa khoang mở ra. Vô số bóng người đến từ các chủng tộc khác nhau bay ra, La Phong mặc chiến khải màu xanh lẫn trong đám người, chút có gì nổi bật, mấy trăm người bọn La Phong bay ra, hỗn độn thành phía dưới nhất thời xuất hiện một luồng hắc quang. Đây là một nam tử áo đen trên đầu đầy những vảy xanh, nam tử áo đen này nhếch mép cười, lộ ra nụ cười dữ dằn, các vị, ta là sứ giả tiếp đón của hỗn độn thành, chưa vị đi tới hỗn độn thành tuyệt đại đa số, không phải là lần đầu tiên. Chắc cũng đã quen thuộc với quy củ hỗn độn thành rồi, các vị tự mình hành động đi. Tin rằng các vị biết nên làm như thế nào, còn ai lần đầu tiên tới hỗn độn thành. Xin đi theo ta, vèo, vèo, 22 bóng người bay về phía nam tử áo đen. Đi theo sứ giả tiếp đón, 22 người này thông qua hội đấu giá và một vài phương thức khác tìm được xuất tới đây lần đầu tiên. Còn mấy trăm người khác đều là bay thẳng xuống phía dưới, rồi phân tán, La Phong dừng trên con đường, rộng mở. Nhìn quanh, xa xa trên sân thượng những căn nhà tu luyện đầy những người khổ tu khoanh chân tĩnh tọa, các giới chủ, thần linh bất hủ trải rác khắp nơi, đương nhiên tuyệt đại đa số là thần linh bất hủ, chỉ cần cảm giác khí tức phát ra, cho dù là khí tức của giới chủ, nhưng giới chủ đã có thể tu luyện tại hỗn độn thành, cũng mạnh hơn nhiều so với ngoại giới, hỗn độn thành, thánh địa tu luyện nhân loại, La Phong cảm khái, cùng một từ thánh địa tu luyện, nhưng cũng khác nhau. Thánh địa tu luyện của tộc quần Kim Giác chỉ là trong địa bàn sinh sống tách ra một mà thôi, còn thánh địa tu luyện nhân loại lại chuyên môn đặt trong một vũ trụ sơ khai. Có 52 tấm bia hỗn độn, trấn thủ tại hỗn độn thành là hỗn độn thành chủ. Thực lực cũng vượt xa nguyên lão của tộc quần Kim Giác. Đây là nhân loại, tộc quần đỉnh cao trong vũ trụ. Rất tốt, đây mới là nơi tu luyện tốt. La Phong nhìn quanh, ta trước hết phải chọn một chỗ ở, cách phủ của sư phụ không xa. Một lát sau, La Phong đã chọn được một căn nhà tu luyện tương đối yên tĩnh, cách phủ đệ của sư phụ đại khái hơn 1000 km. Đi tới xì trước cánh cửa trắng ăn nhà tu luyện, nhẹ tay đặt trên cửa tích. Hệ thống cảm ứng cửa khởi động, bắt đầu dần dần biến sắc, khoảnh khắc đã biến thành màu xám. Từ đó La Phong trở thành chủ nhân của chỗ ở này. Mỗi phòng của căn nhà tu luyện đều rất lớn, mặc dù có mật thất tu luyện, nhưng đại bộ phận người tu luyện đều khoanh chân tĩnh tọa trên sân thượng. Từ hôm nay trở đi, đây là nơi mà sẽ cư trú trên ngàn năm, tạm thời là nhà ta. La Phong theo thang lầu chẳng mấy chốc đi lên sân thượng dài rộng gần 100 mét, còn lớn hơn cả sân thể thao của trường trung học trên địa cầu năm đó. Sân thượng còn điêu khắc một vài đồ hình theo phong cách rối loạn khác nhau. Hiển nhiên là trong lịch sử, có một vài cường giả từng sống tại đây, trong lúc tìm hiểu đã tùy ý lưu lại, tin rằng mình cũng sẽ lưu lại một vài điêu khắc tùy ý của mình ở đây. Khoanh chân ngồi xuống, mong hắn cảm giác được sự băng giá sân thượng, ngẩng đầu nhìn trời. Khi không khí lưu hỗn độn vờn quanh, những vết nứt xé toạc trời cao, những sợi tơ hoa văn kỳ bí phức tạp lưu chuyển, lộ ra quy luật, làm cho người ta rất thoải mái. Từ nay về sau, ta cũng phải trường kỳ ngồi trên sân thượng. La Phong nở nụ cười, trở lại phòng khách cực lớn ở lầu 1, ra lệnh cho trí năng phục vụ chuẩn bị một chén trà nóng. Nằm trên sofa da lông mềm mại, bưng chén trà bốc hơi nghi ngút. La Phong nhẹ, nhẹ ngửi hương trà, rồi lập tức hớp một ngụm, xúc trong miệng thưởng thức hồi lâu mới nuốt vào, luôn cảm giác hoang khoái truyền cả toàn thân. Đồng thời ý thức La Phong lại dùng tốc độ cực nhanh không ngừng suy tư. La Phong thích vừa uống trà vừa suy nghĩ. Ta bây giờ có pho tượng thần thú, hình ảnh thực thể của pho tượng thần thú cỡ lớn ngủ say, ba quyển đầu thời không tùy bút, phiêu tuyết, diễn thần, tam thập lục trọng, u ảnh bí điển, bản tôn thiên địa, tuyệt đối không gian. Hình ảnh viễn cổ, tê thiên liệt địa, trên 600 vạn đơn vị hỗn nguyên, trên 100 vạn điểm tích lũy. La Phong tự hỏi cái nào là chủ bài của mình, phải đưa ra phương pháp tu luyện của mình. Bình thường cấp giới chủ muốn bắt đầu tự nghĩ ra bí pháp, thậm chí còn sáng tạo binh khí. La Phong cũng chuẩn bị đạt tới cấp giới chủ ngay tại hỗn độn thành. Hơn nữa bây giờ phương diện cảm ngộ quy luật cũng khá cao, có thể bắt đầu tự nghĩ ra bí pháp rồi. Bí pháp chia ra loại nghiên cứu và loại chiến đấu. Nghiên cứu nghĩa là thông qua bí pháp, vật phẩm phụ trợ để đạt tới hiệu quả đề cao cảm ngộ quy luật. Cảm ngộ quy luật càng cao, thực lực tự nhiên càng mạnh. Kỳ thật cảm ngộ quy luật hơi cùng loại với nội công, còn bí pháp chiến đấu là một loại phương pháp vận dụng, cũng như cảm ngộ quy luật đồng dạng, vận dụng phương pháp khác nhau thì sức chiến đấu có lẽ cũng khác nhau rất nhiều. Cảm ngộ quy luật là nội công, bí pháp chiến đấu là kỹ xảo như kiếm thuật, đao thuật. Đương nhiên đây là một ví dụ. Bí pháp chiến đấu của kim giác cự thú là tê thiên nhất trảo. Bí pháp chiến đấu của phân thân ma sát tộc là u ảnh bí điển. Bí pháp chiến đấu của bản tôn người địa cầu là diễn thần binh. Khi diễn thần binh tương lai dần dần không đủ dùng, ta sẽ sử dụng diễn thần tam thập lục trọng. Hơn nữa tự nghĩ ra một bí pháp chiến đấu thích hợp hơn. Vân vân những thứ khác như thời không tùy bút, phổ tượng thần thú vân vân đều là phụ trợ cho La Phong cảm ngộ quy luật. Đến cả bản tôn thiên địa cũng có phụ trợ cường hóa sức mạnh thân thể. Cảm ngộ quy luật mới là căn bản, do đó tinh lực chủ yếu bỏ ra vào mặt này. Để khi cảm ngộ quy luật đạt tới nút thắt nhất định, sẽ nghiên cứu bí pháp chiến đấu, La Phong thầm nói. Cứ làm như thế, sau khi lập kế hoạch dài hạn cho tu luyện tương lai, La Phong lập tức ly khai căn nhà tu luyện, đi thẳng tới chỗ sư phụ Chân Diễn Vương, bái kiến sư phụ. Cửa chính phủ đệ cao lớn đang mở rộng, tín hiệu thăm dò ở cửa chính phủ đệ đảo qua La Phong, xác nhận La Phong có quyền vào, tự nhiên không ngăn trở. La Phong lặng lẽ tiến vào phủ đệ, chẳng mấy chốc đi tới quảng trường dài rộng vài chục km. Trên quảng trường tụ tập gần ngàn người tu luyện, đang cung kính ngồi cẩn thận, lắng nghe. Ở phía trước, đang có một người vượng kim giáp khoanh chân ngồi, đang giảng thuật về bước đầu hỏa thứ tư cửu vũ hỗn độn bia. Sư phụ, La Phong tuy muốn gọi, nhưng không dám quấy rầy sư phụ giảng bài, liền ngồi ở một góc. Chân Diễn Vương trong lúc giảng bài liếc mắt, đã thấy phía dưới trong đám người nghe giảng có thêm một người La Phong, ông khẽ mỉm cười, không nói gì, mà vẫn tiếp tục giảng thuật. Hồi lâu sau, hôm nay bài dừng ở đây, Chân Diễn Vương lạnh nhạt nói, cảm ơn sư phụ. Phía dưới mấy ngàn người tu luyện cung kính hành lễ. Chân Diễn Vương thật lợi hại, ta cảm ngộ tới đồ án thứ năm rồi, nhưng khi nghe Chân Diễn Vương giảng thuật bức đồ họa thứ tư, lại cảm giác thấy những lĩnh ngộ bước đầu hỏa thứ tư sâu hơn nữa. Xem ra ta không hoàn toàn hiểu được bước đầu hỏa thứ tư. Muốn hiểu được là cực khó. Nghe nói trước hết phải hiểu hết 108 loại bản chất trong 3 bước đầu hỏa đầu. Hiểu được 108 loại bản chất đó còn khó hơn bình thường cảm ngộ 4 bước hàng chục hàng trăm lần. Người tu luyện thảo luận với nhau, tụng năm tụng ba kéo nhau ly khai. La Phong vội đi về phía sư phụ, sư đệ tới rồi. Hơi năm không gặp sư đệ rồi, đám đệ tử dưới trướng Chân Diễn Vương đều cười chào hỏi La Phong, La Phong cũng chào hỏi các sư huynh. Trong các sư huynh, phần lớn đều là thần linh bất hủ cấp phong hầu, rất nhiều người là phong hầu đỉnh cao, nhưng tiếc rằng không có một ai có thể chính thức phong vương. Bình thường phong hầu đỉnh cao, nếu tìm người nhờ giúp, cũng có thể rất miễn cưỡng phong vương. Chân Diễn Vương yêu cầu các đệ tử cực cao, căn bản không làm loại việc này, cho rằng làm như vậy thuần túy là lừa mình dối người. La Phong, tới đây với ta, Chân Diễn Vương nói. Dạ sư phụ, La Phong cung kính nói. Chư vị sư huynh, đợt lát nữa sư đệ sẽ tới nói chuyện với các vị sư huynh sau. La Phong cáo biệt các sư huynh, sau đó đi theo Chân Diễn Vương, đi vào trong định viện tĩnh tu của Chân Diễn Vương. Định viện lớn chừng vài km, đều là những bãi cỏ. Chân Diễn Vương khoanh chân tùy ý ngồi trên bãi cỏ, ngồi xuống. La Phong ngoan ngoãn ngồi một bên. Nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất hoàn thành rồi ạ. Chân Diễn Vương cười nói. La Phong gật đầu, nói ta nghe, kể cả lời bình cuối cùng. Chân Diễn Vương nói. Dạ, La Phong cung kính nói. Dạ, La Phong cung kính nói. Lần này nhiệm vụ vòng thứ tư là, rồi hắn kể lại số điểm tích lũy tìm được, cũng như lời bình cuối cùng, và nhiệm vụ lần này mình làm như thế nào, không hề giấu giếm chút nào. Ánh mắt Chân Diễn Vương lộ ra vẻ khinh thường, đám ngu ngốc đó. Chẳng lẽ phải để nhi tử giam cha trong lao ngục họ mới hài lòng sao? La Phong ngạc nhiên, sư phụ chửi đám người ngu ngốc đó, nếu đến cả thân nhân mà cũng không giúp đỡ, vậy tu luyện để làm gì? Chân Diễn Vương đưa mắt nhìn La Phong. La Phong, kiên trì với ý nghĩ của người, đừng bị đám gia hỏa đó ảnh hưởng. Lãnh đạo công ty vũ trụ giả định ta về mặt trên quản lý đích xác rất sơ cứng, luôn muốn cho các cường giả mỗi người đeo thanh quân cờ cho họ. Cường giả sở dĩ là cường giả, là phải rất độc lập, còn đám giữ địa vị cao đó, chỉ là mấy tên làm bộ làm tịch thôi. La Phong chớp mắt nhìn sư phụ mình, ha ha, sao vậy, giật mình ạ? Chân Diễn Vương nở nụ cười, cảm thán, sư phụ người ta hơi nóng tính, năm đó ta đại náo một phen, do đó bây giờ bị nén vào hỗn độn thành, căn bản không nắm giữ quyền thực chất, nhưng ta tránh ở hỗn độn thành, cũng căn bản không nghe mệnh lệnh của họ, trừ phi chính thức đại sự, nếu không không để ý tới họ. La Phong nở nụ cười, sư phụ từng đại náo một phen, mình biết rất ít về việc của sư phụ Chân Diễn Vương. Lần này, ngươi tới hỗn độn thành chuẩn bị tu luyện bao lâu? Chân Diễn Vương hỏi, chuẩn bị tu luyện tới cấp giới chủ. La Phong nói, à, ha, bỏ qua những nhiệm vụ ấy à. Chân Diễn Vương kinh ngạc, khi tới cấp vực chủ, công ty vũ trụ gia đình sẽ thỉnh thoảng cho nhiệm vụ. Bây giờ La Phong mới làm hai nhiệm vụ, một nhiệm vụ là 20 vạn điểm tích lũy, một cái là nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất tới 200 vạn điểm tích lũy. Kỳ thật sau này còn có nhiệm vụ khác nữa, nhưng La Phong tới hỗn độn thành, tự nhiên không thể tiếp nhận nhiệm vụ. La Phong gật đầu.